tất cả ca mâu ni Phật. Vâng, câu hỏi thì cũng còn nhiều, mà theo nguyên tắc thì chúng ta còn có một bữa nữa, hôm nay và một bữa nữa là thứ năm. Hiện tại như thứ bảy với thứ bảy thì có huân tu, thì có buổi sáng 10 giờ sáng, và chủ nhật thì theo nguyên truyền thống của chùa Quan Âm thì chủ nhật là sau thời cúng thì có nói về pháp ít khoảng, nhưng mà cái thời đó ngắn thôi. Vì vậy mà có thể các câu trả lời không có được trả lời hết, đó mong quý Phật tử thông cảm. Giờ câu vì sao thành Phật lại đi đôi với độ chúng sinh, đó là câu hỏi như vậy. Thì thực ra đây là một cái ý nghĩa mà cái người học cũng như cái người tu cần phải nhận rõ, thấu tỏ cái ý nghĩa này. Xưa nay cũng có rất nhiều cái ý kiến ở trong Phật tử nói chung về vấn đề tu hành tu tập, và phần nhiều thì dĩ nhiên là theo thói thường thì ai cũng muốn có một sự tu hành hữu hiệu, mau lẹ, tức thời. Tất cả mọi sự tu hành như vậy thực ra nó đều là từ cái tôi của mình xuất phát ra, từ cái đòi hỏi từ cái tôi của mình. Cái tôi của mình thì mỗi một cái tôi theo như giáo lý của đạo Phật thì mỗi một cái tôi của mình thực ra nó chỉ là một giai đoạn từ sinh cho đến tử. Nó là sự hiện hành ra của ngũ ấm. Thì khi mà hiện ra một đời sống để có một cái tôi như vậy thì nó có hai yếu tố chính như bữa trước chúng ta nghe là sắc và tâm. Nhưng mà Đức Phật đã phân tâm ra thành bốn pháp để cho chúng ta dễ nhận định mà học hỏi, đó là thọ, tưởng, hành, thức. Thành ra gọi chung cộng với lại sắc pháp, năm pháp đó gọi là ngũ ấm, ngũ uẩn. Thì một cái đời sống của một con người, trong cái đời sống nó luôn luôn nó có cái tôi, người ai cũng thấy như vậy. Và trong cái đời sống đó chúng ta có sẵn, có sẵn những cái mà nó tiềm tàng trong đời sống mình, gọi là phước đức hay là nghiệp quả của đời trước. Thí dụ có nhiều người sinh ra sẵn là thân hình khỏe mạnh, trí óc thông minh, con nhà gia giáo, giàu có, quyền thế. Có những người sinh ra thì ngược lại hết, cái gì nó cũng tệ. Cái đó là sẵn có, trời sinh ra, chữ thường dùng phải bẩm sinh ra. Ngoài ra trong đời sống như vậy thì cái tôi nó với những cái nó sẵn có đó, thì nó bắt đầu nó phát triển qua các thân căn, các tiếp xúc với đời sống, nó phát triển những cái tâm thức nó hoạt động. Thì nó bắt đầu nó có những cái so sánh, rồi nhận xét, rồi mong cầu, và nó hoạt động mạnh mẽ. Nó hoạt động để đáp ứng, để thỏa mãn được những cái mong cầu đó. Thì có người thành công, có người thất bại. Có người rất là mong muốn một công việc gì, một cái kết quả nào đó mà hoàn toàn thất bại, có người thì thành công. Tất cả thì nó đều cảm thấy có một cái nền tảng làm chủ động tất cả những cái hoạt động đó, làm chủ tất cả những cái nó sẵn có khi trời sinh ra. Cái đó là cái tôi, người ta đều thấy như vậy. Cái tôi nó làm chủ cái đó và nó làm chủ các hoạt động của mình để đạt đến những cái kết quả như mình mong muốn. Mình đều cảm thấy các cái ước muốn nó đều là từ tôi mà ra. Chính vì vậy nên khi mình vào đến đạo thì cái tôi nó vẫn hoạt động. Khi cái nguyên tắc của cái tôi nó thì nó tìm một cái gì cho nó. Và nếu cái gì mà đáp ứng được, mà nó cảm nhận được, nó suy nghĩ được, nó đụng chạm, nó tiếp xúc được, tức là qua các cái pháp như vậy, tiếp xúc bằng năm căn với năm trần, và đồng thời nó cảm thọ được, nó thấy rõ được, thọ tưởng nó khởi lên những cái hài lòng, thì như vậy nó nghĩ đó là tất cả cái ý nghĩa thực có nhất đối với nó. Cho nên cái bản chất, cái tính chất của cái tâm thức mình, tâm thức chấp ngã của mình trong một đời nó như vậy. Rồi nó không biết được là sau khi nó chết đi ra sao, nó thành ra cái vấn đề đời sau nó không đặt ra. Nhất là nhìn theo đạo Phật, cái tôi trong một đời của mình nó là kết quả của đời trước. Cho nên khi nó thành quả như vậy á, thì thường thường nó bị hạn cuộc ở trong cái đời sống đó. Nó gắn bó chặt chẽ với cái đời sống đó. Nó bị quy định bởi cái đời sống, nó là kết quả của cái nhân đó. Nên vươn ra khỏi cái quả đó, quả là một điều hiếm có. Những cái tâm thức mà nghĩ đến những đời sau này nó rất là khó. Tâm thức của mình mà nghĩ ngay vào đời này thì nó là sự đương nhiên, không ai khuyến khích mình cũng làm. Nhưng mà bảo nó vươn ra khỏi cái đời này đến một cái đời sau nữa thì nó rất là khó. Nên cái tâm thức con người sẵn nó như vậy. Vì vậy nên khi vào đạo thì tự động con người cũng đòi hỏi cái Phật Pháp, cái Đạo Pháp nó như thế. Đó là mình muốn cầu cái gì ngay trong đời này mà mình cảm nhận ra được, mình nhận thức, mình cảm giác được. Ý nghĩa nó, danh từ đó ở trong tâm mình, mình thấy rõ ra. Và các căn của mình có thể tiếp xúc được. Đại khái rồi bây giờ mình ngồi thiền rồi mình thấy mình bay lên đó chẳng hạn. Đó. Rồi mình thấy cơ thể khỏe mạnh, rồi thấy hết bệnh này bệnh kia. Mình cảm thọ được những cái kết quả vậy, thì đó là những cái mà cái tôi của mình nó cũng đòi hỏi như vậy. Bản chất của cái tôi, hay là mình nói của tâm thức, thì nó đòi hỏi một cái cảm thọ an lạc. Mỗi một cái đời sống nó bị quy định ở trong cái kết quả, tức là trong cái nhân duyên chặt chẽ. Tuy rằng mình sẽ thấy trong đạo Phật không có chấp nhận định mệnh, nhưng mà nhân với quả, cái nguyên lý của nó thì bị quy định chặt chẽ như vậy. Thì trong đó là những cảm giác, những nhận định, những mong cầu của nó cũng bị quy định, cũng bị ước thúc bởi cái điều kiện nhân quả đó. Mình sinh ra nhà nghèo, đôi khi mình không có được, không có cái nhân quả của mình đó, nó không có được cái nhân duyên để mình khởi lên một cái ý muốn như người nhà giàu. Một cái nhà giàu nó có thể bảo chứ ngày mai nó muốn nghỉ nguyên một tháng đi vòng quanh thế giới. Cái đó nó suốt đời một người nhà nghèo không bao giờ nó khởi lên cái ý muốn như vậy. Bởi vì cái kết quả, cái tâm tưởng của nó, nhận định, cảm giác của nó, cho đến cái mong cầu của nó thiếu những nhân duyên để nó khởi lên những cái mong ước như vậy. Vì vậy mà thấy là tất cả tâm thức của con người ta đại khái khi mà nó bị quy định ở trong cái nhân quả đó, nó có một cái tôi thì nó là như vậy, nó mong cầu như thế, nó không nghĩ gì hơn là cho chính nó. Một anh nhà giàu nó gặp anh nhà nghèo nó sẽ ngạc nhiên, nó bảo tại sao mình nghĩ loanh quanh luẩn quẩn với cái gì không vậy, mày nghĩ đi chơi hưởng thụ, mày cứ nghĩ đi ăn xin thế này nọ, mai đến cái phố đằng đó nó đông người lắm, dễ xin dễ gì. Thành ra có thể nói là nó sẽ ngạc nhiên. Thành ra chính vì vậy đó, mình biết là cái sự quy định của cái tôi của mình. Mà tất cả người giàu, người nghèo gì nữa, đối với đạo Phật nó chỉ có giới hạn trong cái vòng sinh và tử thôi. Và nó có cái tôi ở đó, và có những cái ý muốn ở đó là cũng do cái nhân cái quả mà nó có. đời sau cái anh nhà giàu nó lại nghèo, do nhân nhân ác nó bị nghèo thì nó lại không có được những cái ý muốn như đời trước nữa. Thành ra thực ra khi mình vào đạo mình có cái mong cầu gì, thực ra nó cũng xuất phát từ cái ý thức tôi của mình hết á, nó không vượt qua nổi cái đó. Thế cho nên đôi khi trong đạo phải dạy cho mình muốn, tức là mình muốn học đạo đúng nghĩa mình phải học theo đạo mình muốn cái gì, chứ mình không chịu học cái đó mình cứ để tự động cái tôi của mình hoạt động thì nó chỉ là như thế thôi. Tính chất của nó là nó chỉ đòi hỏi một cái gì có kết quả hiệu quả trong đời này mà mình kêu là trước mắt như vậy. Đức Phật dạy cho người ta có những cái ý muốn, mà những ý muốn đó là cái ý muốn của một cái tâm đạo, tức là của một cái tâm giác ngộ. Nếu mình không có những ý muốn đó thì tất cả mọi cái ý muốn nó chỉ thuộc về cái tôi trong một đời sống này mà lệ thuộc vào nhân quả nhân duyên một đời. Thì chính như vậy mà Đức Phật không phải chỉ nói về chân lý mà còn nói về con đường để chứng chân lý, các phương cách để chứng chân lý. Mà trong đó cái gốc đó, Đức Phật phải nói cái gốc đó là cái tâm tâm nguyện, tức là cái ước muốn thuộc về đạo. Đôi khi Đức Phật nói cái ước muốn thuộc về đạo đó, thì nếu mà chúng ta theo cái lịch sử của đạo Phật cho đến ngày nay, cái hiện thực đó, đó của lịch sử đạo Phật đó, thì phải nói là phải nếu mà tổng quát và phân biệt ra đó, thì con người nào muốn vào đạo thì con người đó nó có thể có phát khởi lên cái ý muốn của đạo, mà nó có hai loại. Một loại đó là giải thoát và một loại là thành Phật độ chúng sinh. Thì chúng ta thường nghe Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm tức là cái tâm nguyện, cái ước muốn của đạo. Cái ước muốn của đạo kêu là Bồ Đề Tâm, nó là thành Phật độ chúng sinh. Còn cái ước muốn mà giải thoát đó, thì nếu chúng ta muốn nói cho nó đối lại thì là thành thành tứ quả, mà nói cho đúng là cứu cánh là thành A-la-hán, đắc Niết Bàn. Đó là giải thoát viên mãn. Và một cái ước muốn nữa là thành Phật độ chúng sinh. Thì nếu mà chúng ta phát khởi hai cái ý muốn đó đó thì cái con người của mình hay là cái tâm thức của mình nó mới tương ưng với đạo Phật. Nếu mình không phát ra được hai cái ý muốn đó thì tất cả mọi ý muốn của mình nó chỉ là cái tôi ở trong cái đời sống này thôi. Và cái tôi của mỗi người mỗi khác. Cái tôi của người làm ăn làm tiền thấy thỏa mãn đời sống này rồi thì người ta muốn có đạo, nhưng nó chỉ để phụ thêm đấy. Người ta thấy một cái căng thẳng gì, người ta chỉ muốn có cái đạo để cho nó vơi đi cái căng thẳng đó, là người ta thấy cảm thấy đủ rồi, người ta chỉ muốn lấy nó thôi. Cái muốn đó là muốn của cái tôi của mình mà ra. Cái tôi của mình ở trong cái nhân duyên là đã thỏa mãn với đời sống, bây giờ nó còn một vài cái mà bất an nào đó thì muốn dùng cái đạo để trấn an với những cái bất an đó, là thế là đủ. Thành ra cái đạo đó nó không phải là đạo Phật. Cái đó là mình dùng đạo Phật để mà mình làm một chuyện là không đâu. Thì ở đây chúng ta cũng phải nói có nhiều vị cũng ca ngợi đạo Phật hữu hiệu này nọ, nhưng mà chúng ta phải hiểu chúng ta nghe giảng là để nghe cái đúng, nghe cái đúng pháp. Còn chúng ta có thể sử dụng như thế nào cũng được, nhưng mà khi đã nghe giảng thì nó phải nghe giảng cho nó đúng cái pháp thì nó mới đúng nghĩa là nghe giảng. Vì vậy á, thì một cái viên kim cương á thì bao giờ là nó cũng để đeo, để trang điểm trong những cái buổi lễ long trọng thì nó mới là đúng pháp. Nhưng khi mình sử dụng á, thì mình có thể đem cái viên kim cương đó, ví dụ như cái bàn của mình lủng một lỗ, mình muốn cho nó lấy cái gì điền để điền vô, mình lấy viên kim cương mình nhét vô một cái, mình thấy nó vừa vặn, mình bảo trời ơi, viên kim cương này thật là hữu ích. Cũng như nhiều người cái đời sống của mình ấy, nó có một cái gì điền để điền vô, mình lấy viên kim cương mình nhét vô một cái, mình thấy nó vừa vặn, mình bảo trời ơi, viên kim cương này thật là hữu ích. Cũng như nhiều người cái đời sống của mình ấy, nó có một cái gì đó, nó giàu có, mình bất ổn gì, cái mình áp dụng một vài cái gì của đạo Phật, cái mình thấy được, cái mình khen ngợi đạo Phật. Nhưng mà mình phải hiểu rõ đạo Phật nó đâu phải để làm đó, cũng như viên kim cương nó không phải để chép một cái lỗ trên tường cái bàn, hay là cái chân ghế mình nó cục cựa như vậy, rồi mình lấy viên kim cương mình nhét vô chân ghế nó bằng phẳng, cái mình bảo viên kim cương thật là hữu ích, hèn chi người ta ca ngợi. Thành ra ngày nay người Phật tử mình sử dụng đạo Phật nó rất tức cười, và đôi khi mình cũng ca ngợi đạo Phật, thì thực sự nó có cái ích đó, nhưng mà mình ca ngợi nó sai. Đạo Phật không phải để như vậy. Đạo Phật để giải thoát khỏi tất cả ba cõi luân hồi. Đó là cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng được. Nếu mình nghĩ cho kỹ. Tại sao mình có cái tâm như vậy được? Đôi khi trong đời của mình, nó mình còn rất nghèo, mình còn rất nhiều cái khổ, mà mình còn chưa muốn bỏ nữa. Thành ra mới có câu chuyện mà cái ông kia bị cọp rượt mà rớt xuống cái hố, mà dưới hố có con rắn mà nắm được sợi dây leo, mà tức thời có hai con chuột ra nó gặm cái sợi dây đó. Nguy đến nơi rồi mà ở trên cây đó nó có một cái tổ ong, nó nhỏ một giọt mật xuống, nhỏ một giọt mật xuống ngay cái miệng cái môi ông liếm thấy ngọt quá, ông quên hết nguy hiểm. Mà rồi có người mà kéo lên, ông bảo không, ở đây để tôi hưởng cái này cái hãng. Thành ra đó, tất cả những cái thí dụ trong đạo Phật nó nói lên cái tâm lý của con người mình. Thành ra nếu mà chúng ta biết rằng là khi với cái tâm lý đó thì chúng ta đón nhận đạo Phật nó như thế nào, chúng ta biến đạo Phật nó thành ra những cái gọi là kêu là hữu ích, nhưng mà nó cho cái đời sống ngắn ngủi vô thường này, và cho cái tâm niệm mà hưởng thụ một cách rất là, có thể nói là rất là thấp kém của mình, nói vậy. Rồi mình cho đó là cái đạo Phật hữu ích. Đôi khi mình quên hết cái chân ý nghĩa của đạo Phật. Thành ra những cái gì mà trong đạo Phật ca ngợi Đức Phật đó, bởi vì không có tìm ra một con người nào mà có những cái tâm nguyện mà có thể nói là vĩ đại như vậy, thì lúc mình nghe ca ngợi như vậy mình lại cho là thổi phồng lên, rồi mình không hiểu được những ý nghĩa đó. Thì đó là điều mà nó hơi lộn xộn ở trong người Phật tử. Nếu mình muốn biết rõ lại thực sự đạo Phật là gì đó, thì đó là vậy. Đạo Phật nó xuất phát từ một cái tâm nguyện, nó muốn đi đến cái chỗ nào, cái tâm nguyện đó là gì. Cái tâm nguyện đó là, một là cái tâm giải thoát, cái chỗ nó đến là Niết Bàn, cái chỗ đó là nó thoát tất cả mọi cái khổ đau của hiện hữu, chứ không phải là hiện hữu rồi là sướng, và trong hiện hữu đó có cái gì khổ mới kêu là khổ. Mình thì ai mà cũng sợ chết, mà ai cũng muốn sống. Sống đó là hiện hữu, ai cũng bám vào cái hữu hết đấy. Mà không biết rõ hữu là khổ. Mà cái con đường của đạo Phật nó là thoát khỏi cái khổ đó, đó là đúng pháp nhất. Mình cũng thấy. Rồi bây giờ mình lại sử dụng những cái phương cách của đạo Phật đó để mà cho mình ái luyến thêm cái hữu đó nữa. Mình lại cho là đạo Phật như vậy mới hay. Thành ra cái đó nó sai lầm lớn. Mà đó là con đường, một là con đường giải thoát, hai con đường thứ hai là thành Phật độ chúng sinh. Thì cái này càng làm cho mình khiếp vía nữa. Bây giờ bảo mình giải thoát thì mình cũng nghĩ nó cũng có cái lý lắm chứ, mình cũng đâu có muốn khổ. Nhưng mà khi nghe nói cái chữ thoát khổ đó là thoát hết khổ của mọi hiện hữu, thì mình nghe thì mình cũng đã thấy khớp rồi, mình đã thấy thôi, bắt đầu thấy sao nó lạ lùng rồi. Bây giờ nói mình thành Phật độ chúng sinh, mình lạy Phật hàng ngày đó, nhưng mà mình đâu có muốn làm Phật. Mình cảm thấy làm Phật mất vui rất nhiều. Trước tiên không có gia đình, có vợ con cái thì hết mất vui. Dù là cãi lộn, dù là đập lộn nhau nữa, nhưng mà mình vẫn thấy đó là vui. Rồi sau đó nữa là nhiều cái quá của đời sống này, mà bây giờ thành Phật thì mình thấy nó không không có hưởng với cái đó. Thành ra cái tâm nguyện này làm sao mình có được. Cái tôi của mình ấy, nó lại bị lệ thuộc vào trong cái nhân duyên điều kiện nhân quả một đời này. À. Thành ra cái tôi đó làm sao nó phát được những cái ý muốn như vậy. Mà thành Phật mình đã thấy như vậy rồi, mình thấy có vẻ khô khan không? À. Không thấy có cái gì hưởng thụ trong đó, mà lại bắt gánh một cái trách nhiệm là độ chúng sinh nữa. Thì nghe xong ai không lắc đầu mình vậy. Thành ra chuyện gì chuyện thành Phật ấy, thì mình luôn luôn quay lại ấy, mình nói với đạo hữu của mình, bảo anh Thành thì tôi ủng hộ cho. Tôi sẵn sàng ủng hộ cho anh thành Phật. À. Thành ra chính vậy đó, muốn vào đạo phải có cái tâm. Muốn thành đạo tức là muốn cái tâm của mình nó là tâm đạo. Thì đó gọi là thành đạo. Thì mình phải có cái tâm nguyện đó. Cái bước đầu tiên ấy, là tâm nguyện nó thực sự không có một cái tôi nào của một cá nhân con người nào nó có hết á. Thành ra nó phải học, học ở trong giáo lý, nó học xem cái tâm nào. Mình cũng thấy như Kinh Kim Cương mở đầu ra, Ngài Tu Bồ Đề đã hỏi Đức Phật, Bồ Tát phải làm sao để hàng phục cái tâm này, để mà trụ được cái tâm này. Tức là Bồ Tát đó, phát tâm ra sao, và làm sao mà có được cái tâm đạo đó. Thấy ra mình biết là phải học hỏi và phát tâm như thế nào, cách như thế nào, làm sao cái tâm thế nào. Vì cái tâm mà chúng ta nói ở đây là tâm Bồ Đề, đó là tâm thành Phật độ chúng sinh. Thế thì bây giờ câu hỏi của chúng ta đó là thành Phật lại đi đôi với độ chúng sinh, tại sao vậy? Thành Phật không cần độ chúng sinh có được không? Thực sự ra cái tâm Bồ Đề á, đúng cái chữ Bồ Đề nó chỉ có nghĩa, cái nghĩa của Bồ Đề là giác ngộ, tức là thành Phật. Khi vào trong chi tiết đó, thì trong giáo lý Đại Thừa mê giải thích là độ chúng sinh. Tức là nói đúng ra là nói thành Bồ Đề thôi. Còn từ bi nó ẩn đi, đại từ đại bi nó ẩn đi. Thì nếu mà trên phương diện giáo lý thì cái thành Bồ Đề, nếu mà chỉ là cái chữ Bồ Đề, tức là chỉ cho cái trí giác, nói đơn giản vậy đó, thì các vị thánh A-la-hán cũng đạt được cái trí giác đó, cái Bồ Đề đó. Các vị thánh độc giác cũng đạt được cái Bồ Đề đó, mà nó bằng những cái phương cách khác nhau, tức là những cái nhân duyên khác nhau, cho nên nó mới có tên khác nhau. Các vị A-la-hán được gọi là thanh văn. Các vị mà giác ngộ mà không phải là Phật chánh đẳng chánh giác thì kêu là độc giác hay là duyên giác, nó mới phân ra khác nhau. Thì tất cả những vị A-la-hán trên nguyên tắc đều là thanh văn, tức là các vị A-la-hán đều là có thầy. Chữ thanh văn nó nói cho người đệ tử nghe, nghĩa là lắng nghe âm thanh của thầy. Hồi xưa không có đọc sách, không có sách vở hết á, học là trực tiếp nghe nơi thầy. Thành ra âm thanh của thầy là tất cả hiện thân, biểu hiện của chân lý. Cái người đệ tử là cái người đón nhận cái âm thanh đó qua cái nhĩ căn, có cái tính nghe. Cho nên thanh là âm thanh, văn là lắng nghe. Thanh văn có nghĩa là lắng nghe âm thanh, có nghĩa là người đệ tử. Thành ra các bậc thánh này là các bậc thánh có thầy. Các bậc mà chứng được Bồ Đề ở đây là do có thầy dạy cho nên chứng được Bồ Đề. Còn các vị mà kêu là độc giác Phật đó, độc giác hay là duyên giác đó, là những cái vị mà không có thầy, mà do quán nhân duyên mà giác ngộ, cũng đạt được cái Bồ Đề đó. Cho nên trong Đạo Phật phân nó ra gọi đó là độc giác. Thì độc giác và duyên giác thì thực sự ra thì nó cũng chỉ cho một loại thánh thôi, nhưng mà đôi khi người ta cũng phân ra. người ta phân ra là độc giác á, là những vị mà sinh vào thời không có Phật, cho nên mới kêu là độc, mà cô độc một mình á, không có thầy, vô sư mà tự chứng. À, sinh vào thời cũng có Phật, nhưng mà chứng ra được cái chân lý, bởi vì chân lý thời nào nó cũng bình đẳng với thời nào. Có Phật, không Phật, chân lý vẫn có mặt, hiển hiện rõ ràng. Trong Pháp Hoa, Đức Phật nói như vậy. Thì khi mà một vị mà sinh ra vào thời cũng có Phật, mà chứng nhận ra được cái chân lý đó, mà trong Đạo Phật kêu là lý nhân duyên, thì các vị đó có thể gọi là độc giác, và cũng có thể gọi là duyên giác, tức là giác ngộ ra nhân duyên, cái chân lý nhân duyên ấy. Cho nên kêu là duyên giác. Và người ta có thể phân ra, người ta bảo cái vị mà duyên giác có thể là cái vị mà cũng sinh vào thời có Phật, nhưng mà do quán nhân duyên nó mà giác ngộ, chứ không hẳn là phải sinh vào cái thời không có Phật. Vì vậy nên đôi khi đó là cái sự phân biệt trong Phật học vậy thôi. Nhưng mà nó đều chỉ cho cùng mà một loại thánh. Thì các bậc độc giác này với các bậc A-la-hán, bậc A-la-hán vì có thầy, nhưng mà thầy của A-la-hán thì bao giờ cũng phải là Phật. Đó là chúng ta nói đúng cái nguyên lý, nguyên tắc, chứ không nói những trường hợp đặc biệt, trường hợp ngoại lệ. Thì bao giờ cũng phải, thầy cũng phải là vị Phật. Có thể nói là có vị A-la-hán, thầy của mình cũng chỉ là A-la-hán, hay thầy của mình nhiều khi quả thấp hơn nữa. Nhưng mà đúng nguyên tắc thế thì phải là một vị Phật, thì độ được đệ tử, chứng được Bồ Đề, thì đệ tử đó được gọi là A-la-hán. Mà cái chữ A-la-hán này là nó chỉ cho bậc thánh không còn tái sinh nữa, và diệt hết tất cả mọi phiền não, và xứng đáng nhận cái sự cúng dường của chúng sinh. Cho nên Phật cũng có danh hiệu là A-la-hán nữa. Bởi vì Phật cũng đủ các chi tiết đó, cho nên Phật cũng có danh hiệu A-la-hán. Nhưng mà Phật là A-la-hán thầy, các đệ tử của Ngài là A-la-hán trò. Thì các bậc độc giác cũng giác ngộ Bồ Đề mà cũng không có thầy. Đức Phật giác ngộ Bồ Đề cũng không có thầy. Tại sao mà các bậc độc giác này lại không được coi là bằng với Phật? Thì nếu mà nói về cái Bồ Đề thôi đó, cái trí Bồ Đề, trí giác Bồ Đề thôi á, thì bình đẳng. Phật độc giác cho đến A-la-hán đều chứng được cái trí Bồ Đề hết. Như vậy thì tại sao lại phân biệt ra như vậy? Thì thực sự ra vấn đề đây nó phức tạp. Nếu mà học vào Pháp thì nó phức tạp. Tại vì có một số các nhà học Phật thì họ chủ trương rằng là cái Bồ Đề của Phật, A-la-hán và độc giác bình đẳng. Nhưng nếu mà đi sâu vào giáo lý của Đại Thừa thì Đại Thừa Phật giáo cũng không có chấp nhận sự bình đẳng đó. Nhưng mà khi mà chấp nhận sự bình đẳng đó thì các thì người ta phân biệt cái sự khác biệt một cách đơn giản đó, là A-la-hán cái độc giác không có đại bi tâm. Về phương diện giác ngộ bằng nhau thôi, nhưng mà về phương diện đại bi là không có. Cái chữ không có ở đây chúng ta đừng hiểu lầm. Không có ở đây là không phát triển, không thực hành, không hướng theo con đường đại bi đến mức độ cứu cánh, tức là ba la mật đa, đến mức độ viên mãn đó. Không đi đến cái mức độ đó mà không lấy đó là cái hướng đi của mình. Chứ còn cái tâm của các vị A-la-hán, các vị độc giác đó, từ với bi nó đều có, nhưng mà các vị đó không đi theo cái hướng đó, mà đi theo cái hướng giải thoát. Thành ra chính vì vậy thì A-la-hán cũng có thuyết pháp, nhưng mà thuyết lại pháp của thầy mình, chứ không có thuyết một pháp nào khác hết á. Thế là thầy mình là Đức Phật, mình thuyết lại cái pháp của Đức Phật cho chúng sinh. Còn độc giác á, thì giác ngộ rồi là nhập niết bàn, không có thuyết pháp. Đó. Thì cái thuyết pháp á, thực sự cái thuyết pháp á, nó biểu hiện cho sự cứu độ chúng sinh. Độc giác tuy là giác nhưng mà không có kêu là Phật chính đẳng chính giác. Tại vì chữ giác, chữ Phật thực ra nó là một thôi. À, mà nếu chúng ta muốn phân biệt Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật của Bồ Đề Tâm á, thì không có kêu là Phật chính đẳng chính giác. Tại vì chữ giác, chữ Phật thực ra nó là một thôi. À, mà nếu chúng ta muốn phân biệt Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật của Bồ Đề Tâm á, thì chúng ta kêu là chính đẳng chính giác. Còn cái Phật, cái giác mà xong rồi nhập niết bàn không có thuyết pháp độ sinh, cái đó là độc giác. Các vị A-la-hán giác rồi cũng đi thuyết pháp, nhưng mà thuyết pháp dưới cái sự gọi là tháp tùng theo Phật Thích Ca, tức là hỗ trợ Phật Thích Ca, và không có thuyết một cái gì khác ngoài pháp Phật Thích Ca. Các vị đó chỉ như là người nói lại. Và đó là cái điều khác biệt giữa Đức Phật Thích Ca và các vị độc giác và các vị đệ tử A-la-hán. Một điều nữa là A-la-hán dù có vĩ đại đến đâu đi nữa cũng dứt khoát, mà dù có chứng Bồ Đề rồi cũng dứt khoát không được xưng là Phật. Đấy, đó là cái điều mà làm cho những câu hỏi được đặt ra, những vấn đề được đặt ra trong Phật giáo, là cái sự khác biệt đó là đâu ra là vậy. Thì sự khác biệt đầu tiên chúng ta vừa đề cập đó là Đại Bi. Đại Bi đó là thuyết pháp. Các vị A-la-hán có hỗ trợ cho Đức Phật thuyết pháp, có đem pháp của Phật ra lan rộng khắp mọi nơi, nhưng mà mục tiêu của các vị đó nó là nhập niết bàn, là mục tiêu chính là cứu cánh. Và có hoằng dương gì, có đi đâu rộng lớn gì là cũng theo cái nguyện lực của Phật hết á, chứ không phải là cái nguyện riêng của cái vị đệ tử đó. Cái vị đệ tử đó bị nguyện lực của Phật Thích Ca nhiếp, và cái vị đó đã làm theo cái nguyện đó của Phật Thích Ca. Cho nên nếu nhìn theo Phật giáo Đại Thừa thì các vị đệ tử của Phật Thích Ca cũng đi thuyết pháp này nọ, nhưng mà bởi các ngài đi thuyết pháp là bởi bị nhiếp bởi cái nguyện lực của Phật Thích Ca. Cái nguyện lực nó mạnh và nó ảnh hưởng đến đệ tử mình, dù đệ tử đó chỉ muốn nhập niết bàn thôi, nhưng mà bị cái lực, cái nguyện lực của sư phụ quá mạnh cho nên cũng đi thuyết pháp. Cho nên nhìn cho kỹ thì đó chỉ là cái nguyện lực của độ sinh của Phật Thích Ca mà thôi. Thì chúng ta mới thấy nó đại khái cái khác biệt như vậy. Cái nguyện lực mạnh mẽ như vậy là nguyện lực, nó là nguyện lực độ sinh, tức là nguyện lực Đại Bi. Phương tiện là thuyết pháp. Đại Bi cứu độ chúng sinh. Thì như vậy mình thấy, mình đã nhìn thấy ra phần nào cái sự khác biệt giữa một vị Phật, một vị độc giác và một vị A-la-hán. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thêm một điểm nữa. Nếu A-la-hán cũng chứng Bồ Đề, nếu độc giác Phật cũng chứng Bồ Đề, y như Đức Phật chứng, thì rõ ràng là không phải cứ chứng Bồ Đề thì có nghĩa là Phật. Vì vậy khi mà trong Đại Thừa Phật Giáo dạy cho mình phát cái tâm của đạo là thành Phật, không phải chỉ là giác ngộ không thôi, giác ngộ Bồ Đề không thôi, có thể thành thanh văn A-la-hán, có thể thành độc giác. Ngay cái nguyện của mình nó không phải muốn thành những cái đó, mà muốn thành Phật, tức là thành một cái giác ngộ mà có Đại Bi, có độ chúng sinh, có thuyết pháp, có thành lập Tam Bảo. Thì chính vì vậy đó mà chúng ta thấy rõ là cái Phật đó nó khác biệt với lại cái không phải đơn giản chỉ là giác ngộ, mà nó khác biệt với các bậc giác ngộ khác ở chỗ nó có tâm nguyện đại bi cứu độ chúng sinh. Và bao giờ mà cái tâm nguyện đại bi cứu độ chúng sinh mình phát một cách viên mãn mà mình thực hành được viên mãn đó, cộng với lại cái trí bồ đề của mình nữa, lúc bây giờ đó mình mới được gọi là Phật, mà Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Phật đó không phải chỉ có giác ngộ là xong. Bây giờ Đại Thừa mới dạy cho mình phát tâm như vậy. Lý do Đại Thừa nhấn mạnh vào cái tâm đại từ đại bi. Bởi vì nếu thiếu cái tâm đại từ đại bi, tức là độ chúng sinh, thiếu cái tâm độ chúng sinh, thì nó thiếu cái lý do để tiếp tục đi nữa sau khi mình giác ngộ. Mình thấy rõ ràng là các bậc A-la-hán, các bậc độc giác, giác ngộ rồi, nó không còn một cái gì để nó có thể thúc đẩy mình, một cái lý do nào để nó thúc đẩy mình phải làm một cái gì khác nữa. Cái giác ngộ thấy là chân lý cứu cánh rồi, các vị đó còn cái gì quý hơn chân lý nữa, còn cái gì thiện hơn chân lý nữa. Bây giờ tại mình không có thời gian học cho nó kỹ để mình hiểu cái nghĩa cái chữ thiện. Cái chỗ này nó khó vậy đó. Mà mình chỉ có thể hiểu này, mình có thể nói là tu hành như vậy là ích kỷ, tu hành như vậy bỏ mọi người. Khi mình nói ích kỷ là mình nói xấu, khi mình nói bỏ mọi người là mình nói xấu. Nhưng mình chưa hiểu nghĩa cái chữ thiện. Khi mà hiểu rõ nghĩa cái chữ thiện rồi ấy, thì mình thấy không có cái gì thiện cho bằng là chứng chân lý đó. Tất cả những cái tình cảm thế gian mà con người thế gian mình cho là thiện đó, thực sự ra Đức Phật cũng nói là thiện, nhưng mà Đức Phật nói là thiện đó là ô nhiễm, thiện đó là tạp nhiễm, cái thiện đó là thiện hữu lậu, cái thiện đầy phiền não, mà Đức Phật không có bỏ cái phần thiện đó. Nhưng nếu mà so sánh với lại cái chân lý ấy, thì cái thiện nó vẫn là ác. Nếu so sánh với chân lý, chỉ chân lý mới là thiện thôi. Bởi vì cái thiện thực sự ấy, nó phải là từ con người của mình, chứ nó không phải là một cái việc làm với người khác. Tất cả những cái làm thiện với người khác của thế gian này nó chỉ là cái tình cảm nhất thời. Một cái gì mà khi có, khi mất, khi ẩn, khi hiện, không thường, không trú. Mình, cái thiện của mình, nó khi có, khi mất, khi ẩn, khi hiện, nó không thường, không trú đó. Nó không đứng im đó. Thì làm sao mình nói mình là thiện được? Cái thiện mà nó luôn luôn nó có mặt đó, là cái thiện mà khi cái tâm thức của mình á, nó không còn một chút tham sân si nào hết. Mình nhìn vào một vị A-la-hán á, từng sát na một đều thuần thiện. Đó mới là thiện. Luôn luôn thanh tịnh, vượt thoát tất cả mọi tham sân si, mọi cái ô nhiễm. Đó mới là thiện. Luôn luôn có mặt. Cái thiện luôn luôn có mặt. Cái thiện đó nó không có điều kiện. Mình đến, mình lấy thân mạng của một vị A-la-hán, nó không có một cái nổi giận khởi lên. Nó không có một cái oán hờn khởi lên. Nó không hề có để nó tạo một cái nhân đời sau nữa. Thành ra cái vậy nó mới là thuần thiện. Thành ra mình không hiểu rõ nhiều nghĩa lắm. Mình cứ đem cái pháp của thế gian ra đó, rồi mình so sánh với đạo, mình cứ phê bình hoài. Cái đó nó rất là tạp nham, mà nó rất là, đối với người Phật tử nó là hủy báng pháp. Có nhiều người đem chuyện công chúa Gia Du Đà La ra để mà phê bình Đức Phật, cái đó là hủy báng pháp, không hiểu một cái gì hết á. Cũng như là ngoại đạo chỉ trích Đức Phật là vô phước, làm cho sinh ra thì mẹ mất, Đức Phật mới kể chuyện Đức Phật báo hiếu cho nghe. Thành ra mình đừng có đem những chuyện thế gian, cái gì Đức Phật đã từng làm hết rồi, mà làm đến mức độ cứu cánh, tức là làm bằng cách là xả cả thân mà làm, mà làm vô lượng lần. Thành ra mình đừng có nói cái chuyện đó với Đức Phật. Mà Đức Phật khám phá ra được chân lý nó mới là cao thượng hơn hết, mới là ích lợi hơn hết. Thế cho nên chính vì vậy mà mình biết đó, một vị A-la-hán nhập Niết Bàn rất dứt khoát, bởi vì Niết Bàn là tất cả cái gì thiện. Có nhiều vị do cái tình cảm tạp nhiễm của mình đó, vì mình yếu đuối trong cái đó cho nên mình dính lại cái thế gian này, rồi mình lại lấy cái nghĩa nó thành thiện, rồi mình lại bảo là tôi là không có nhập Niết Bàn đâu, tôi ở lại với mọi người, còn cha còn mẹ đây sao bỏ được, còn con cái sao bỏ. Mình nghĩ mấy cái đó mình cho mình là thiện, cái đó là một cái đạo đức già, một cái che đậy, cái đó là cái tham đắm ô nhiễm mà đội lốt thiện, rồi cứ tự hào ở trong đó. Mình có thể nói chuyện thế gian với nhau, cái đó nó thiện, công nhận. Nhưng nếu mà mình đem ra để mình so sánh với đạo á, thì mình sẽ bị phê phán nặng. Còn mình so sánh lẫn với nhau thì cái đó có quyền được nghĩa là thiện. Cho nên không bao giờ mình dùng cái pháp thế gian á, để mình nhìn, nhận định về cái nghĩa của đạo hết. Chính đó là điều mà mình ghi nhận như vậy. Vì vậy cho nên các vị A-la-hán này nó nhập Niết Bàn, bỏ chúng sinh. Nó không có nghĩa là ích kỷ, không hề có nghĩa nó, mà nó có nghĩa là các vị này quá thiện, thuần thiện quá. Cho nên nếu có hiểu như vậy thì một cái người mà có cái tâm thiện, có phân biệt ra được cái thiện của thế gian, cái thiện của đạo, cái người đó khi vào đạo thì nó mới phát cái tâm giải thoát mạnh mẽ được. Chứ nếu mình không hiểu ra được á, cái tình cảm ở trong mình không bao giờ mình vượt qua được hết á, mình sẽ không đạt được cái cứu cánh giải thoát Niết Bàn. Nên cần phải suy xét các cái ý nghĩa ở trong đạo cho nó thật kỹ, thì lúc đó chúng ta mới thấy là cái vị A-la-hán nhập Niết Bàn dứt khoát vô cùng. Vì vậy mà mình nói thế, vậy thì Bồ Tát phát tâm từ bi như vậy nó có phải là ái kiến đại bi hay không, tức là một cái thứ tình cảm mà đội lốt đại bi, một thứ tình cảm chấp ngã, ngã sở là do vô minh mà ra, phiền não đầy trong đó rồi lại đội lốt đại bi. Nó không phải. Vì vậy cho nên để tránh cái gọi là ái kiến đại bi này, mà một vị Bồ Tát trước khi muốn phát đại bi tâm, Đức Phật phải thuyết bát nhã cho vị đó. Vị đó phải chứng được tính không. Thành ra nó cái con đường tu tập của Bồ Tát nó đi như vậy. Vị đó muốn phát đại bi tâm, vị đó phải chứng được bát nhã. Và nó không đòi hỏi, không bắt buộc rằng là mình phải chứng bát nhã rồi mình mới phát đại bi tâm. Mình có thể phát đại bi tâm khi mình chưa chứng bát nhã. Trên cái thực tế của người tu hành thì nó luôn luôn như vậy. Nhưng mình không có nên bao giờ để cho cái tình cảm nó làm lu mờ cái lý trí của mình. Mà luôn luôn mình phải quy tâm về Tam Bảo, và luôn luôn mình phải tu tập dưới cái nền tảng là hướng đến trên cái tâm nguyện Bồ Đề đó. Trên cái sự tu tập đó, hướng vào đạo, lấy đạo làm nơi nương tựa, tức là lấy Tam Bảo là nơi nương tựa đó. Nhiều khi mình phát tâm, mình chưa chứng bát nhã, mình phát tâm đại bi, mình thành tình cảm tứ tung hết đó. Rồi mình không có chỗ tựa ở trong đạo, ở trong Tam Bảo, mình thực hành đại bi như vậy á, mình bị ma đại bi, ma ái kiến nó nhập tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm mới nói là bị con ma bi á, nó nhập tâm, rồi đi ra đường thấy đứa con nít cũng thương nữa, mà khởi tình thương lên thì khóc vù lu vù loa. Thì khi thấy con kiến bò dưới đất cũng lăn là khóc, ôm thương đem về nâng niu tiêu tít này nọ đủ thứ, nó thành con ma bi, nó nhập tâm. Thành ra mình coi chừng cái tình cảm của mình là một cái năng lực nó kỳ quái, nó ma quái lắm. Mình dùng nó một ít phần thì nó có thể thành thiện thế gian, mà mình thả lỏng nó ra rồi thì nó thành ra là ma, và lúc đó mình loạn tâm. Cho nên chính đó đó mà chúng ta hiểu rằng là Đức Phật biết chứ, phát một cái tâm mà thương cứu độ tất cả mọi người mà không có tính không á, thì nó chỉ có điên à. Thứ nhất là không làm được, mà cố gắng làm thì nó loạn thôi à. Cho nên Đức Phật đâu có dạy người ta loạn như vậy. Cho nên vì vậy đại bi ở trong đạo Phật á, nó không có đơn giản, nó phải kèm theo với lại bát nhã. Mà khi chưa chứng bát nhã nó, thì tâm của mình luôn luôn á, luôn luôn nói một cách cụ thể, mình phải có cái tâm nguyện không lìa xa tam bảo, không lìa xa thiện tri thức, nguyện đời đời kiếp kiếp hành đạo mà không lìa xa, tức là có cái sự gia trì hỗ trợ của tam bảo. Tam bảo trong đó gồm có pháp, gồm có thiện tri thức, và tam bảo là lại là cái nơi công đức của mình, cái nơi mà nương tựa công đức. Lìa xa tam bảo, không lìa xa thiện tri thức, nguyện đời đời kiếp kiếp hành đạo mà không lìa xa, tức là có cái sự gia trì hỗ trợ của tam bảo. Tam bảo trong đó gồm có pháp, gồm có thiện tri thức, và tam bảo là lại là cái nơi công đức của mình, cái nơi mà nương tựa công đức, tức là cái nền tảng lực của mình. Công đức là năng lực. Đấy. Thành ra cái người hành giả đó, trong cái lúc mà chưa chứng bát nhã đó, cái người hành giả đó lấy tam bảo làm nền tảng để xây dựng nền tảng đạo, chứ không lấy chúng sinh. Nguyện của cái người hành giả đó là nguyện độ chúng sinh, nhưng bởi vì mình chưa chứng bát nhã cho nên luôn luôn nó mình đương vào tam bảo, và luôn luôn nguyện gì, luôn luôn phải lựa chọn giữa chúng sinh và tam bảo, mình lựa tam bảo. Chúng tôi có thể lấy thí dụ, mình đi cúng dường chùa, có một người đến xin mình bố thí cho người nghèo nàn, nghèo khổ. Nếu mình là một người Phật tử bình thường, chưa phát tâm, chưa nghĩ chuyện thực hành đạo, thì mình cứ việc bố thí cho người nghèo. Mình bảo chùa không cúng một ngày cũng đâu có nguy. Hiện giờ có bao nhiêu người ta nghèo khổ, mình cúng cho người ta. Được, đúng. Mình nghe cho nó kỹ vậy đó. Nếu mình là một người hành giả đang cần cầu phát tâm bộ nguyện bồ đề và đang cần cầu sao cho nó thành tựu đúng nghĩa, vừa trí vừa bi á, thì lúc đó mình rất cần cái phước lực của tam bảo. Mình cần như vậy nó chẳng có ở cái mặt mà bảo là mình mê tín, mình quên mất làm chuyện cứu người, mình mê tín với đạo, nó có cái nghĩa ở đó, nó không thuộc về phương diện đó, mà nó thuộc về cái phương diện là mình muốn thành tựu một cái năng lực để cứu độ tất cả người ở trong địa ngục, chứ không phải người khổ thế gian này nữa. Người trong địa ngục cũng phải cứu cho đến chỗ cứu cánh, cho đến chỗ niết bàn. Do vì cái tâm nguyện lớn đó mà mình phải cúng dường tam bảo. Mà nếu phải lựa chọn mình cúng dường tam bảo, không có cứu người nghèo. Đó là đối với những hành giả như vậy. Bởi vì mục tiêu của mình là sẽ cứu tất cả. Bây giờ đó, cái số mình cúng dường và tam bảo nó sẽ phát sinh một cái năng lực. Cái năng lực đó nó sẽ giữ mình, nó chỉ giữ mình lại ở trong con đường đạo. Nó không để cho tất cả những cái tình cảm thế gian hay gì làm hư mất cái đại bi tâm của mình. Nó không chặn đứng cái con đường trí huệ của mình. Là nhờ cái lực cúng dường tam bảo. Tam bảo chỉ hộ trì cho mình. Nếu mình cúng dường cái thế gian mà mình lơ tam bảo đi, cái thế gian nó kéo mình chưa có trí bát nhã, đại bi mới phát chưa vững, mình sẽ bị kéo theo thế gian vào luân hồi. Cái khổ đau nghèo cùng đó nó bất cùng tận. Cho chính mình nữa chứ không phải để nói đến người khác. Cho nên đối với một hành giả đúng nghĩa, nó sẽ có một cái nhìn khác. Chúng ta phải hiểu vậy. Nhưng mà mình nói là có một cái nguyên tắc nhất định nào không? Đối với đạo Phật nó không bao giờ có nguyên tắc nhất định, nó tùy mỗi người. Nếu mình chưa phải là một cái hành giả đại thừa như vậy ấy, thì mình không cúng chùa mà đi bố thí người ngoài đều phước đức như thường, và lắm lúc cũng nên làm. Bởi vì con người mình chưa có phải là cái con người cần thiết cái sự cúng dường, cái lực gia trì của tam bảo đến mức độ cấp thiết như vậy. Khi mà đã vào tu rồi đó thì mới thấy cái công đức, tất cả mọi công đức mình cần có không phải là làm với thế gian mà là làm với Tam Bảo. Một hành giả tu tập như vậy đi rồi sẽ thấy và sẽ kinh nghiệm được. Thế mình càng có nhiều phước đức công đức với Tam Bảo ấy, thì tự nhiên cái đạo lực ấy, nó càng tăng trưởng. Mà mình mà quên cái Tam Bảo đi, mình chỉ làm phước đức cái thế gian ấy, thì tình cảm nó tăng trưởng. Và đời sau mình nhiều khi không có tu đạo nữa. Và tiếp tục mình cứ tình cảm với thế gian hoài. Thành ra đó là vấn đề của mình, biết là cái con đường của đạo Phật nó đòi hỏi như vậy. Nhưng mà không bao giờ nó ép mình hết. Mình cứ từ từ mà đi, tùy theo cái khả năng, cái hoàn cảnh, cái khả năng vị trí hành đạo của mình lúc đó mà đối xử. Miễn rằng là trong cái lúc á, mình có cúng, mình có đi bố thí hết cho người nghèo thay vì mình đi cúng dường á, cái điều kiện á là mình đừng có cái tâm nói là cái điều này đúng hơn là điều đi cúng dường. Đừng bao giờ có cái tâm nói hết. Mình chỉ nghĩ là mình bảo là bây giờ đó thì người ta cần thì mình cúng, mai mốt đó mình sẽ cúng dường cho Tam Bảo. Vì bây giờ đó mình chưa phải là cái người mà cần thiết đến cái năng lực của Tam Bảo thật là mạnh, mà mình còn đang ở trong đời sống này, cho nên mình cần những cái phước đức trong đời sống này. Và mình vẫn tôn trọng cái phước đức của Tam Bảo, mình cần có cái đó. Tại vì hễ một khi mà mình so sánh là tự nhiên mình nói là Tam Bảo không quan trọng, thua cái thiện của thế gian á, cái điều đó nó tổn phước đức vô cùng. Thế ra tuyệt đối dù mình có làm một chuyện thiện mà do đó vì chuyện thiện đó mình không cúng dường Tam Bảo thì mình cũng đừng có nghĩ là đó là điều hơn. Mình có so sánh hơn thua ở trong đó, mình chỉ nói là duyên hiện giờ nó như vậy thôi. Thì đại khái đó là vấn đề mình thấy cái lực của Tam Bảo, tức là nếu mình chưa có bát nhã, chưa có thể phát tâm đại bi đúng nghĩa thì chúng ta phải nương vào Tam Bảo. Và cứ như vậy á, vừa giữ cái tâm nguyện đó vừa tạo cái phước đức với Tam Bảo. Thành ra ở đây nó chúng tôi cũng biết là có một câu hỏi sẵn, chúng ta nói về cái câu hỏi này nói qua. Bố thí cúng dường phóng sinh có phải chính mình làm thì mới lợi lạc hay không, hay nhờ người khác cúng dường có tốt? Đó là một câu. Làm thế nào cho tâm mình cúng dường chư tăng cho thành, không nghĩ đến phước báo? Tại vì tâm con rất xấu khi cúng dường hay giúp đỡ người khác, con luôn nghĩ đến có phước quả. Thì thực sự ra đây mình tạm ngưng cái độ chúng sinh, trả lời hai câu này một cách tổng quát. Cúng dường chư tăng tức là mình đã làm một cái thiện nghiệp và nó sẽ để lại một cái vô biểu. Khi cúng dường mà nghĩ đến phước báo thì đó là cái điều rất đúng. Đối với đạo Phật á, mình làm cái gì á, mình cũng phải nghĩ đến nhân quả hết đó. Mà nghĩ cho nó đúng, khi mà mình cúng dường chư tăng mình nghĩ đến phước báo là mình đã nghĩ đúng. Cúng dường tăng có phước báo là nhân đúng quả đúng. Cho nên như vậy á là điều rất tốt và điều cần có. Khi mình làm một cái việc gì đó mà mình nghĩ đến nhân quả thì cái việc đó nó trở nên sáng suốt, rõ ràng, mạch lạc. Khi mình làm một cái việc đó mà mình không biết là kết quả nó ra làm sao, đi về đâu mà mình cứ làm thì đó là mình làm một cách mù mờ, mù tối, chứ đâu có hay ho gì đâu. Nhưng mà bởi vì con người của mình quen lấy cái tình cảm làm ý nghĩa chính của sự tốt, cho nên mình mới thường hay nói câu là tôi làm không không cầu báo, làm một việc mà không có báo thì cái việc đó là cái việc vô dụng, không có ích lợi. Đấy, báo đó là ích lợi, cho nên mình phải thấy cái ích lợi rõ ràng mình làm, tức là sáng suốt. Cái người sáng suốt là người làm cái gì nó cũng có ích lợi, ích cho người, ích cho mình. Đó là mình làm xong tuy rằng cái lúc mình làm thấy nó thiệt thòi, nhưng mà mình biết nhân quả, mình biết sau này nó sẽ có ích lợi, cho nên mình làm. Thì như vậy đó là sáng suốt. Cho nên chúng ta bị lầm lẫn. Khi vào đến đạo Phật, chúng ta bị dội ngược. Đạo Phật không chê cái này chút nào hết. Mà cần phải rõ, cần phải hiểu rõ. Nếu mà mình hiểu rõ, mình bảo cúng dường chư tăng đọa địa ngục, cái đó là không hiểu rõ chút nào, mà làm là nguy. Cúng dường chư tăng có phước báo, điều đó hiểu rõ lắm. Cho nên phải nghĩ như vậy. Vì vậy mà hoan hỷ làm, và làm không bỏ. Có duyên là làm, mà còn muốn liên tục làm. Còn không nghĩ đến nhân quả gì hết á, thì là làm tùy hứng thôi. Và làm một lần thôi, bắt làm lần thứ hai nữa, mình bảo sao cứ bắt làm hoài vậy. Bao giờ mà khơi dậy được cái tình cảm của tôi thì tôi mới làm. Mà tình cảm của mình thì nó cũng nhàm chứ. Ví dụ mình thấy một người lăn lộn đến xin mình cái tội liền lập chức, cho liền. Cho xong mới 5 phút sau lại thấy nó lăn lụt kêu rên đến nữa. Đó. Là mình bắt đầu thấy hết tình cảm rồi. Mà đến lần thứ ba nữa mình bảo đi chỗ khác cho nội. Đừng có trả bộ nữa. Thành ra nó như vậy, nó cái tình cảm của mình nó cũng như thế. Còn nếu một khi mình biết nhân quả đó, thì mình làm việc đó nó mới bền. Thành ra nó Đức Phật dạy cho mình trở thành thiện, cho nên mình phải làm việc theo nhân quả. Mình có chịu làm thiện hoài hoài mãi mãi không biết chán là bởi vì mình thấy nhân quả. Còn nếu chỉ dùng tình cảm để làm thôi á, tình cảm nó nguội lạnh rồi á, là mình rất là tàn nhẫn. Còn nếu thấy nhân quả đó, thì nó không có nương vào tình cảm để làm thiện. Khi nó không nương vào tình cảm để làm thiện mà nó nương vào cái nguyên lý, cái chân lý đó, thì nó sẽ làm thiện vĩnh viễn. Thành ra mình không có hiểu đạo Phật, mình mới cứ nghĩ theo cái lối thế gian, đôi khi nó chật lất nhiều cái lắm. Cho nên đây không có cái gì xấu hết ạ. Nghĩ đến phước báo không có cái gì xấu hết ạ. Nó chỉ có là tùy cái tâm nguyện của mình mà nghĩ như thế nào thôi. Nếu mình là một con người dứt khoát, thì nói con làm gì làm, con kính Phật, kính Tăng lắm, nhưng mà đừng nói chuyện xuất gia với con. Đó. Cho con cứ là một cái người sống như vậy, đủ rồi, và con sẵn sàng kính Phật, kính Tăng. Thì mình nên nghĩ đến phước báo thôi. Tốt lắm. Còn nếu mà mình muốn có một cái gì hơn nữa, đó, thì mình mới nghĩ đến cái đó. Ví dụ mình muốn xuất gia mà không được, bây giờ mình cúng dường chư Tăng, mình nguyện hồi hướng cái công đức đó kiếp sau mình được xuất gia. Hay là ngay trong kiếp này, đến một lúc nào đó mình được xuất gia. Thì mình cứ hướng cái tâm nguyện của mình về đâu á, thì cái năng lực vô biểu nghiệp đó, nó sẽ có cái tính chất đó để nó phát triển thành cái quả đó. Nếu mà mình không nghĩ gì hết á, thì cái vô biểu nghiệp của mình á, sau khi mình cúng dường bố thí xong á, nó không có một cái ý nguyện nào trong đó, thì nó lấy cái ý nguyện tự nhiên của cái tôi của mình là tham sân si. Thành ra nó trở thành phước cũ lậu. Trong cái phước đức đó mình phát triển toàn tham sân si. Còn nếu mình có một cái nguyện cho nó đó, một cái ý hướng cho nó đó, thì cái ý hướng đó sẽ trở thành tính chất chính của cái vô biểu nghiệp đó. Nên đó là điều mình nhớ vậy. Còn nếu mình là cái người mà phát Bồ Đề tâm, thì lúc mình cúng dường cho chư Tăng xong, mình hồi hướng công đức nó về vô thượng Bồ Đề để mà cứu độ chúng sinh. Vô thượng Bồ Đề là thành Phật. Thì thực sự ra không thể ép người ta, đạo Phật không có ép người ta là phải có một cái mức độ nào. Tuy rằng đúng nhất nó là phát Bồ Đề tâm, nhưng mà đạo Phật không có ép mọi người phải đúng. Nghĩa người ta đừng lầm lẫn, đừng sai. Người ta có thể đúng từ từ và đúng theo mức độ. Và cái điều đó tốt hơn hết. Không có bắt ta làm quá mức. Cho nên nếu mà tâm của mình mà chưa có nghĩ gì đến đạo hết thì cứ nghĩ đến phước đức. Nếu mà mình muốn bảo đảm thì mình nghĩ có phước. Mà mình nghĩ thêm như vậy, nguyện cho mình được tiếp tục cái phước cúng dường đó. Tức là đời sau mình lại tiếp tục gặp Tăng để cúng dường nữa. Mình chỉ cần thêm như vậy thôi thì cái phước của mình nó kéo dài hoài. Thành ra tóm lại là người Phật tử mình đừng có nên hiểu lầm cái nghĩa phước đức, đừng cho đó là xấu, đừng hiểu lầm một cách lạ lùng như vậy. Phước đức rất cần thiết. Đại bi đó là để hành phước đức. Phước đức rất cần thiết. Chúng ta cần làm phước đức. Phước đức là điều thiện. Điều thiện mới có phước đức. Mà bây giờ cứ nghĩ đến phước đức mình cho là xấu, tức là điều thiện là xấu hay sao? Thành ra mình nghĩ sai, nghĩ lầm rồi. Nghĩ đến quả không phải là xấu, mà nghĩ đến quả là sáng suốt. Thành ra chính vì vậy đó mà mình biết. Bây giờ một cái người đó mà tâm người ta xấu đi chăng nữa, người ta tham lam lắm, người ta làm thì bổn phận của đạo là cứu người ta. Người ta tham, người ta dứt khoát không nghĩ gì đến đạo hết, nhưng mà đạo vẫn cho người ta làm phước. Mà muốn người ta làm phước, người ta phải nghĩ đến kết quả sung sướng. Thì ít ra cái người đó nó đạo là cứu người ta. Người ta tham, người ta dứt khoát không nghĩ gì đến đạo hết, nhưng mà đạo vẫn cho người ta làm phước. Mà người muốn người ta làm phước, người ta phải nghĩ đến kết quả sung sướng. Thì ít ra cái người đó nó chưa được mình cứu theo cái nghĩa giác ngộ, theo cái nghĩa đạo, nhưng nó đã được cái đạo nó cứu theo cái nghĩa là nó không bị nghèo cùng. Đó, thành ra nếu tâm của người ta mới ở mức độ đó, hãy để cho người ta nghĩ như vậy. Chỉ miễn là người ta làm phước đức, làm thiện. Chứ đừng có mà thấy cái người ta làm thiện, mà anh làm thiện mà anh còn nghĩ này nghĩ kia, anh làm như vậy là gì? Mình như vậy tức là mình không muốn cho người ta làm thiện, làm phước đức. Và cái người đó người ta chưa có đủ khả năng làm gì hơn mà mình cản cái đó, thì tức là mình muốn cho người kiếp sau người ta không có phước đức hay sao? Thành ra cứ để cho người ta nghĩ, mà để cho người ta làm theo khả năng người ta. Còn nói là bố thí cúng dường phóng sinh có phải chính mình làm thì mới lợi lạc hay không, hay nhờ người khác cúng dường có tốt hay không? Trong đạo Phật thì mình làm nghiệp bằng thân hoặc bằng khẩu. Bằng khẩu đó là nhờ là sai. Đấy. Hoặc là mình nói là nói chữ dễ hiểu là xúi. Nói chữ khác thì nó hơi khó hiểu hơn là bảo người ta, dạy người ta. Cái chữ dạy ở đây đó, tức là mình bảo người đó làm như vậy đi thì nó hay, nhưng mà mình không có cái ý đó. Còn chữ mà sai hay nhờ đó là ý mình muốn làm, nhưng mà mình sai người ta, nhờ người ta làm cho mình. Còn mình bảo người ta hay dạy người ta đó, thì có nghĩa là người ta làm cho người ta. Đấy. Thì lúc đó mình đều dùng đến khẩu nghiệp. Mà dùng đến khẩu nghiệp như vậy á, nó đều có tác dụng, nó đều để lại vô biểu nghiệp. Nhưng mà cái nghĩa này, khi nào chúng ta học về giới, thì mỗi cái giới nó có một cái tính chất khác nhau. Thí dụ mình nói người khác bố thí, không phải bố thí dùm mình nói người khác bố thí để có ích cho người đó. Mình bảo bố thí thì có ích lắm, cho người ta đi. Thì khi cái người đó cho rồi á, chính mình cũng thành tựu một cái vô biểu nghiệp thiện. Huống gì là khi mình nhờ người đó bố thí dùng cho mình đều thành tựu được cái vô biểu nghiệp thiện hết á. Tức là một cái nhân chủng thiện cho mình hết. Thành ra lại một điểm nữa mà người đời mình không chú ý, nhưng mà trong đạo thấy nó rất là quan trọng. Đó là cái vấn đề khẩu nghiệp. Người đời coi thường khẩu nghiệp lắm. Nhưng mà mình lầm cũng lầm chỗ đó. Đời sống này mà có âm thanh chữ nghĩa, nó không còn là đời sống nữa. Mình thấy tất cả âm thanh chữ nghĩa rất cần thiết. Mà nó là cái làm sáng tỏ lên, làm cho cái ý thức của đồng loại, của chúng sinh, mọi người nhau sáng tỏ lên, biết rõ là mình phải làm cái gì, mình phải làm ra làm sao. Mình vào một cơ sở mà cái ông boss của mình, ông chủ, ông giám đốc, ông là một người câm mà không nói, không ra dấu không gì hết, không nói không ra gì hết, mình biết cái gì mà làm. Mà những người đồng bạn xung quanh mình, người nào cũng câm hết, biết cái gì mà làm. Quân lính ra trận thì nó mà cầm hết thì biết lúc nào là tấn công. Đấy. Thành ra càng đám đông ấy, càng đông người ấy, cái khẩu nghiệp nó điều động tất cả cái đời sống, cái sinh hoạt của một đám đông. Thành ra khẩu nghiệp rất là quan trọng. Khẩu nghiệp mang lại chân lý cho chúng sinh nữa. Đức Phật thuyết pháp, khẩu nghiệp truyền tâm của tất cả chúng sinh. Những chúng sinh mà đến nghe Phật thuyết pháp truyền động tâm như vậy đều là qua âm thanh, qua khẩu nghiệp hết. Thành ra nó là một cái năng lực rất là sống động và lợi hại và mạnh mẽ trong đời sống này. Thiếu nó là thiếu đến 8-9 phần 10 cuộc sống đó. Nhưng mà con người chúng ta cứ coi thường, mình tưởng đó là cái chuyện chẳng quan trọng gì. Thành ra dùng khẩu nghiệp đều tạo nên nhân chủng, tạo nên vô biểu nghiệp hết đó. Thiện hay ác thì cũng vậy. Nó đại khái đó, chúng ta thấy như vậy. Cho nên trở lại cái câu thành Phật đi đôi với độ chúng sinh. Chúng ta đã thấy sự khác biệt giữa Phật độc giác, A-la-hán. Chúng ta đã biết được cái mục tiêu của thành Phật ở đây á, là để độ chúng sinh. Chứ không phải chỉ là giác ngộ không thôi. Giác ngộ không thôi chưa có được kêu là Phật. Cho nên vì vậy mà cái gì làm cho giác ngộ rồi phải tiến bước nữa, cái đó là tâm nguyện đại bi. Mà tâm nguyện đại bi này coi chừng đừng lẫn lộn với tình cảm. Người tâm nguyện đại bi này phải được xây dựng trên bát nhã trí. Thành ra trong Kinh Kim Cương Phật mới nói là cứu độ tất cả chúng sinh, trụ tâm như vậy đó, mà không có một chúng sinh nào được độ hết. Cái tâm cứu độ tất cả chúng sinh đặt vào trong Niết Bàn Vô Dư là đại bi. Mà không có một chúng sinh nào được độ hết, đó là bát nhã. Nếu mà không có cái bát nhã đó, nó là mình thành một cái nguy hiểm vô cùng. Mình thấy một chút tình cảm mình đã thấy nó kẹt cứng rồi. Một chút tình cảm cái là nó có một cái máy gia đình. Có một cái máy gia đình mình thấy nó kẹt cứng rồi. Kẹt cho đến khi nào mình qua đời luôn. Mà bây giờ mình đòi tình cảm hết với chúng sinh thì không biết mình kẹt nó ra sao đi nữa, chẳng biết. Dây mơ dễ mái nó lộn xộn trong đó, không biết mình có làm được cái gì nữa. Mà cái vị đó mình thấy cái mà người ta nặng nề phiền não, nặng nề đè nặng, khổ nhọc, đau đớn, nó đều từ nơi tình cảm ra hết. Mà bây giờ mình bằng đó chúng sinh mình đòi tình cảm. Cái nặng nề, cái khổ đau, cái lo âu nó đến với mình chồng chất một lúc. Mình chưa kịp, lúc đó mình sẽ nghe một chúng sinh ở bên Congo bị sida, mình chưa kịp đau khổ mình đã nghe một chúng sinh ở bên Việt Nam mình nữa bị té lầu vỡ sọ, mình nghe một chúng sinh ở bên Mỹ nó giàu có lắm lấy súng điên lên, lấy súng vào trường bắn chết con nít. Mình mà ràng với chúng sinh như vậy, mình nghĩ là đau khổ mà chưa hết, nó đã tới chẳng chồng chất. Thành ra nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Mà cái này á, là độ chúng sinh với thành Phật ở đây, cái này á, nó liên hệ đến một cái chân lý. Bây giờ chúng ta có thể nói như cái lúc đầu nói đó. Cái trí giác á, nó có hai mặt. Trí giác Bồ Đề á. Một mặt á, nó là chứng ra được cái chân lý mà tự tính cái bản thể của các pháp. Đấy, cái chân lý đó, mình cũng kêu là Bồ Đề. Cái mặt thứ hai của cái Bồ Đề này đó, là từ cái tự tính đó mà nó hiển hiện ra tất cả cảnh giới của chúng sinh. Tức là mình có thể nói là tham sân si á, rồi nó thúc đẩy tạo nghiệp mà nó thành ra vô lượng thế giới của hữu tình. Cái tham sân si đó này nó mà nó hiện khởi, nó từ nhân mà nó hiện khởi thành quả như vậy, thành các thế giới, nó phải có cái chỗ tựa của nó. Mà cái chỗ tựa của nó chính là cái bản giác á, tức là cái tự tính á. Nó tựa ở trong cái tự tính của nó mà nó không nhìn ra được cái tự tính của nó. nó thành cái vô minh, nó thúc đẩy tham sân si nó thúc động nghiệp lên, cái nó thành nhân thành quả, cái nó biến hiện ra vô vàn sai khác. Thì như vậy là rốt cuộc cái nền của nó là giác ngộ. Mà khi giác rồi á, thì thấy cái bản thể giác ngộ đó nó phải là một cái tách lìa khỏi bằng đó thế giới chúng sinh, mà nó là bản thể của bằng đó thế giới chúng sinh, nó không có tách lìa khỏi nhau, mà nhìn rõ ra là thế giới chúng sinh tựa vào đó mà hiện khởi. Cho nên nó lấy thí dụ cho nó dễ hiểu, nó giống như một cái mặt gương, như mà cái mặt nước đó. Các hình bóng hình ảnh đó, nó dựa vào cái chất sáng của gương nó hiện ra, theo duyên của nó hiện ra vô vàn sai khác, nó hiện ra như vậy. Thì nó hiện ra sai khác, nó hiện ra có khổ có sướng như vậy, nhưng cái thể của nó chỉ là cái chất gương sáng bình đẳng. Thành ra cái thể đó là cái bồ đề, mà bồ đề tự tánh. Còn tất cả các hình bóng hiện khởi lên nó như là cái tác dụng. Mình cũng có thể nói là cái chất sáng của gương á, nó đứng ngoài các cái hình bóng. Mà mình cũng thể nói là chất sáng của gương với hình bóng là một. Nhưng mà mình có thể nói là cái chất sáng của gương trước sau nó cũng đều là một, nó bất động, nó không sinh không diệt, nó bình đẳng như vậy. Nhưng nó có một cái tác dụng là nó làm cho các cái hình ảnh hình bóng nó hiện khởi lên. Thành ra cái sự hiện khởi lên hình bóng mình có thể kêu là dụng. Cái chỗ mà không sinh không diệt như như bất biến thường hằng mình kêu là thể. Thế là thể với dụng. Thì muốn hiểu rõ một cái tấm gương là phải hiểu cả mặt thể lẫn mặt dụng. Khi mà hiểu rõ ra được cái mặt thể, nó chỉ mới kêu là giác. Cái bồ đề đó là cái bồ đề mà Phật chứng chung với lại độc giác với thanh văn, là cái mặt bản thể thôi, giác mà ở mặt bản thể của các pháp thôi. Còn cái mặt dụng á thì phải thành Phật mới chứng hết được. Tức là cái mình biết là nếu mình nói là nếu cái gương nó chỉ có cái tính chất là màu xanh, thì mình có để một cái màu vàng trước nó cũng hiện lên màu xanh, thì rõ ràng đi cái tác dụng của gương á, hình như nó có đủ mọi tác dụng, hiện màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hiện bất cứ cái gì, nhân duyên làm sao nó hiện như vậy. Tuy rằng nó bất động, nó chân thường, nhưng cái tác dụng của nó làm cho các pháp hiện khởi ra bất cùng tận. Tính chất cái tác dụng nó mình không thể nào nói. Bây giờ mình có thể hiểu hết cái tác dụng nó không? Mình muốn hiểu hết cái tác dụng của cái tấm gương nó thì mình phải hiểu hết tất cả những cái nhân duyên hiện hình ảnh lên. Thành ra nếu mà mình muốn hiểu hết cái tác dụng của Bồ đề đó, mình phải hiểu hết tất cả các cảnh giới chúng sinh. Mọi cảnh giới chúng sinh đều là hình ảnh từ trong cái bản thể như Lai Tạng hay Phật tính nó hiện khởi ra. Cho nên muốn giác ngộ ra cái bản thể đó thì giác ngộ ra cái tự tánh bất sinh bất diệt. Muốn giác ngộ ra được cái tác dụng của cái bản thể bất sinh bất diệt đó thì chúng ta phải biết rõ hết mọi cảnh giới chúng sinh, là biết rõ nó theo nguyên lý nhân duyên, bởi vì không cảnh giới nào có thật, cũng như mọi hình ảnh nó chỉ là hình bóng trong gương, nó không có thật. Cho nên giờ đây á, Đức Phật á, muốn cho giác ngộ mà nó gọi là viên mãn cả thể cả dụng á, lúc đó mới được gọi là Phật. Mới giác ngộ ra thể không thôi đó, chưa được gọi là Phật. Mà muốn giác ngộ ra được cả thể cả dụng á, thì nó phải thấy rõ. Mà nó muốn thấy rõ hết mọi cảnh giới của chúng sinh á, chính là bản giác, chính là tánh không á, thì nó phải dính vào với chúng sinh chứ. Nó không được trở về trụ ở trong cái bản thể tự tánh mà loại bỏ các cái hình bóng ra đi. loại bỏ hết các hình ảnh ở trong gương ấy, là loại bỏ mất tác dụng của gương. Nếu mình loại bỏ hết cảnh giới của chúng sinh là mình loại bỏ mất tác dụng của Bồ Đề. Mình chỉ giữ lại cái tự thể Bồ Đề thôi. Chính đó là điều mà giác ngộ như vậy chưa có viên mãn, chưa có chính đẳng, mà chưa có chân chính giác ngộ. Thành ra nó phải chân chính giác ngộ, mà đẳng là tất cả các cảnh giới của chúng sinh đều là bản thể giác ngộ đó hết. Tức là mọi cái hình ảnh ở trên gương đó, nó đều là chất gương hết, phải giác ngộ ra như vậy. Thành ra giác ngộ là được tác dụng, mà muốn như vậy cho nên Đức Phật mới khơi dậy cái đại bi tâm. Cái đại bi tâm ở đây nó lấy đối tượng, nó duyên theo tất cả pháp giới chúng sinh mà nó khởi lên cái tâm đại bi. Cho nên cái tâm đại bi mà có mặt rồi á, thì không bao giờ cái Bồ Tát đó rời cảnh giới chúng sinh được hết á. Tại vì tâm đại bi, chỗ tựa của tâm đại bi đó là tất cả chúng sinh. Cho nên lúc đó nó là tự nhiên là cái vị Bồ Tát đó như là bỏ mất cái cá nhân tính của mình đó, mà thể nhập vào trong pháp giới chúng sinh. Lúc đó cái thân của mình đó, nó không ở lại cái chỗ tự tánh Bồ Đề, tự thể Bồ Đề nữa, mà thân đó, của Bồ Tát nó trở thành, nó biến cùng ra, tức là nó nhập vào cùng hết các chúng sinh. Lúc đó cái thân của mình đó, nó không ở lại cái chỗ tự tánh Bồ Đề, tự thể Bồ Đề nữa, mà thân đó, của Bồ Tát nó trở thành, nó biến cùng ra, tức là nó nhập vào cùng hết các chúng sinh. Nó là như cái tấm gương đó, nó không có ở nơi cái tính chất trong sáng, mà nó ở nơi cái tác dụng hiện hình khắp hết. Thành ra lúc bây giờ đó, cái bản thể của một Bồ Tát đó, nó không trụ lại ở trong cái chỗ chân thường bất biến nữa, mà bản thể của Bồ Tát nó tán ra khắp tất cả cảnh giới chúng sinh. Nó kêu là pháp thân. Nó tán ra, nó mà nó mang cái chiếu rọi, chiếu kiến, chiếu kiến về chân lý ở trong mọi cái nhân duyên chúng sinh, nó đến với nhân chúng sinh như vậy, nó mang đến mà nó thành ra vô lượng thân. Nó mang cái tính chất trong sáng, chiếu sáng của nó, mà cộng với lại cái nhân duyên chúng sinh, tức là nghiệp lực chúng sinh đó, mà nó hiện ra thành vô lượng thân. Cho nên có thể nói là từ cái bản thể bất sinh bất diệt mà pháp thân biến cùng hết các cảnh giới chúng sinh, mà tương ứng với nghiệp lực chúng sinh mà hiện ra vô lượng hóa thân. Thì như vậy là nhờ cái gì? Nhờ phương tiện nào? Học cái pháp nào của Phật? Học cái pháp đại bi của Phật. Nếu mà cá nhân một con người mình mà chứng được Bồ Đề rồi ấy, mà mình không có cái pháp đại bi đó, thì mình không khởi lên được tác dụng của Bồ Đề đến mức độ viên mãn như vậy. Và mình sẽ co rút lại ở trong cái tự thể Bồ Đề thôi, và cảnh giới của nó chỉ là chân thường niết bàn, an lạc, không hiện khởi cái gì, tịch diệt. Cho nên lúc đó chưa có được kêu là giác viên mãn, thiếu mặt dụng. Vì vậy giác mà viên mãn đó, là được kêu là Phật đó, thì phải có đại bi, có cái pháp đại bi nữa. Cái pháp đại bi này nó thể nhập vào, mà bởi vì cái tâm đại bi nó không cùng tận. Thứ nhất nó là cái nguyện, thành ra mình phải học cái nguyện. Thành ra nó lực nó mạnh, nó phát lực không cùng tận. Thứ hai nữa, cảnh nó duyên, nó là vô lượng chúng sinh không cùng tận. Hư không còn có tận, chứ còn chúng sinh giới không có cùng tận. Cho nên đâm ra là đại bi bất tận. Cho nên nguyện lực nương vào đó mà thành bất tận. Nguyện lực bất tận như vậy, cho nên cái sự hoạt động của một vị Phật ấy, nó không cùng tận. Mà trong mặt thể của nó vẫn tĩnh lặng, bất sinh, bất diệt, bất khứ, bất lai. Thế là luôn luôn chân thường, thường hằng. Mà mặt dụng ấy, thì không cùng tận. Nên thì lúc bây giờ đó mới đúng nghĩa là Phật. Thành ra Phật đó thì phải đi đôi với độ chúng sinh. Tức là Phật đã sử dụng cái nhân duyên không cùng tận của chúng sinh đó, để làm cho một vị Bồ Tát có thể chứng nhận ra được chân lý một cách viên mãn. Mà trên cái mặt mà nói về trên mặt ích lợi ấy, thì ích lợi không cùng tận. Vị Bồ Tát đó không bao giờ ngừng làm ích lợi cho chúng sinh. Thành ra trên mặt thiện mà của thanh văn đó, tức là chân lý thanh tịnh là thiện, Bồ Tát cũng có, đó là mặt Bồ Đề ở nơi tự thể. Mà cái mặt thiện mà theo như thế gian nhìn nó là làm lợi ích, nghĩa là không bao giờ bỏ một chúng sinh nào hết đó, thì chỉ có Bồ Tát mới làm được chuyện đó. Thành ra Bồ Tát thiện, kể cả thế gian nhìn cũng thiện, nhìn theo đạo cũng thiện, nhìn theo thanh văn cũng thiện, mà như vậy mới kêu là viên mãn, mới có thể gọi là cái giác ngộ viên mãn. Thì đến đó nó Đức Phật mới nói là đó là cái mà thành Phật. Cái chữ Phật nó dành cho cái cảnh giới đó, là dành cho cái tâm thức nào mà hoàn thành viên mãn cái cảnh giới đó. Thì đó là mình nói trên phương diện nguyên tắc. Trên phương diện thực tế đó, khi mà một vị Bồ Tát phát tâm đại bi rồi ấy, cái nguyện lực đại bi đó nó giữ cái vị Bồ Tát đó lại ở trên cái con đường Bồ Tát đạo. Dù là cái tính chất của cái vị Bồ Tát đó nó rất là phàm, nó rất là tham sân si, nhưng mà cái nguyện lực đó nó giữ lại trên con đường đạo. Và nó làm cho cái nguyện lực đó, nó làm cái thứ nhất đó, là cái vị đó nó có một cái tính chất, tức là có một cái nhân duyên với đạo rất đặc biệt, tức là rất tham sân si, nhưng mà nghe Phật pháp rất thích, thấy Tam Bảo tự nhiên thấy an lạc, thấy hâm mộ. Dù là một con người rất tham sân si, là do bởi vì cái nguyện Bồ Đề nó bắt đầu nó phát triển theo cái khả năng của mình, căn tính của mình, nó thành những tính chất như vậy. Người Phật tử mình hiểu lầm, nghĩ là khi mình phát cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh là mình phải làm cái nó đúng đúng mẫu mực, mà mình mang một cái trách nhiệm lớn, mình đang tham sân si mang trách nhiệm như vậy sao làm nổi. Nhưng mà cái đó hiểu lầm hoàn toàn. Phát tâm Bồ Đề là để cho cái chất Bồ Đề nó cứu độ mình, nó nâng đỡ mình, nó nuôi dưỡng, nó giúp mình, đó, nó ngăn chặn tất cả những cái nhân duyên đó của tham sân si làm hại mình, mà nó không có ép buộc, nó không có làm mình khó chịu, đó, mà nó ngăn chặn, nó mới có đủ cái năng lực, cái tâm nguyện Bồ Đề. Mặt khác đó, nó làm cho mình phát khởi cái tâm đạo đúng theo khả năng của mình. Thành ra người ta cứ nghĩ là tâm Bồ Đề là thành Phật độ chúng sinh. Khi mà một người ấy, chỉ cả đời chỉ phát cái nguyện quy Tam Bảo thôi, cái tâm nguyện quy Tam Bảo của vị đó nó xuất phát từ Bồ Đề tâm của vị đó trong những đời trước. Vị đó không nghĩ đến chuyện thành Phật, nhưng mà trong đời trước có phát nguyện thành Phật độ chúng sinh, nhưng còn nhiều cái nghiệp chướng và còn nhiều tham sân si trong thế gian, thì lúc đó cái tâm Bồ Đề ấy, nó sẽ làm cho mình khởi lên cái ý nguyện quy Tam Bảo. Nó là thuộc về Bồ Đề tâm hết. Chúng ta vì hiểu lầm cho nên sợ Bồ Đề tâm mà không dám phát. Bồ Đề tâm ấy, khi mình còn tham sân si là mình còn trăm ngàn cái lối đi để vào địa ngục ấy, thì cái Bồ Đề tâm ấy, nó sẽ cản ngăn, nó sẽ cản giữ lại, mình không có nhìn thấy. Bồ Đề tâm nó tác động ở trong cái thế giới vô biểu, trên cái phương diện vô biểu ấy, nó ngăn chặn những cái nghiệp dữ của mình. Trong lúc mà Bồ Đề tâm chỉ còn là một cái sơ phát tâm, một cái nhân chủng rất là rất rất là mong manh đó, mà cái lực phát ra luôn luôn là có ích cho mình, chặn đứng cái tam ác đạo của mình lại. Cho nên trong quy Tam Bảo mới nói là quy Phật là không đọa địa ngục, quy pháp là không đọa ngạ quỷ, quy tăng là không đọa súc sinh. Tam Bảo nó chỉ là hiện thân của Bồ Đề tâm thôi. Nhưng mà người nói dùng danh từ dùng gì để cho cái tâm của mình nó cảm thấy thích ứng. Cho nên nó danh từ là Tam Bảo. Thực ra đều là một với nhau. Cho nên thực sự mà chúng ta mới hiểu ra cái nghĩa Bồ Đề Tâm rồi đó, thì mình mới thấy là không phải. À, mình có nhiều giai đoạn lắm. Giai đoạn mà để mình thực hành Bồ Đề Tâm á, là cái giai đoạn mình chứng Bát Nhã rồi. Còn giai đoạn mình sơ phát Bồ Đề Tâm á, mình mới phát là mình làm sao phát cho nó trúng. Vậy thôi. Sau đó rồi á, mình vẫn là mình. Trong rất nhiều kiếp, vô lượng kiếp, mình vẫn là mình. Nhưng mà Bồ Đề Tâm á, nó len lỏi, nó le lói trong cái bóng tối vô minh của mình, le lói những ánh sáng chớp chớp để chỉ đường, những con đường rất là thực tiễn, quy Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo đó. Nó vậy đó. Những con đường nó rất thực, gần với lại cái khả năng của mình, và nó giữ cho cái quy nguyện, quy cái gì của mình đó, được vững bền, là cũng đều nhờ cái lực của Bồ Đề Tâm hết. Là lúc đó nó cái nguyện đại bi của mình đó, mình chưa thấy mình thương một người nào hết á, nhưng mà cái nguyện đại bi nó tác động ra ở cái chỗ là mình rất là tin Tam Bảo, thành ra mình là một con người rất ích kỷ nhưng mà dứt khoát không bỏ Tam Bảo. Đó là cái nguyện đại bi nó làm thành cái đó, bởi vì từ từ nương vào Tam Bảo, từ từ rồi đại bi mới phát, Bát Nhã mới phát. Thành ra khi nó chưa phát thì cái gốc của nó là cái chỗ là nó dính chặt vào Tam Bảo. Còn tính của mình ấy, vẫn ích kỷ như thường à, vẫn chỉ muốn ăn người như thường, mà nó cũng có thể kéo dài đến vô lượng kiếp ấy. Nhưng mà cái tính chất mà nó dính vào đạo càng ngày nó càng mạnh, thì Bồ Đề Tâm ấy, nó chưa được phát hiện ra ở cái phương diện là ý thức rõ ràng với tâm thức tình cảm của mình, bởi vì mình còn lâu lắm mới phát triển giai đoạn, thì nó phát triển thành cái tâm quy vào Tam Bảo, nương tựa vững chắc vào Tam Bảo. Thế nên nếu mình thiếu Bồ Đề Tâm ấy, thì cái sự quy nương tựa đó nó rất lỏng lẻo, nhiều khi nó chỉ một đời, đời sau nhiều khi theo Islam ấy, đời này nghe tin tức nhiều quá nó thâm nhập, mà sẵn cái tính sân nữa. Đấy, nhưng mà nếu có Bồ Đề Tâm rồi á, mà nếu quy bằng Bồ Đề Tâm chẳng hạn vậy á, thì nó bảo đảm chắc chắn. Thành ra cái sự bảo đảm mình hay không Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vì vậy á, nếu mà mình thông đà thông được hết mọi cái đó á, thì mình làm sao thì làm mình cũng mạnh dạn mà phát Bồ Đề Tâm, phát Đại Bi Tâm. Mình biết rằng là nó chẳng có một cái gì quấy rầy mình hết, chẳng có là một cái gánh nặng gì với mình hết á, mà nó sẽ thành những cái tính chất thiết thực với khả năng của mình, tính chất của đạo ấy. Tức là nhiều khi mình mà chứ còn tụng kinh tụng được hai hàng con ngáp, tụng đến ba hàng cái con nghe như có tiếng gì từ con nó phát ra, cái tiếng ngáy của mình ấy. Nhưng mà mình vẫn thành kính với Tam Bảo. Tại sao nó như vậy? Tại sao mà một con người mà nghe pháp là tụng kinh là ngủ, niệm Phật là ngủ, uể oải này nọ gì đó mà vẫn dứt khoát cái tâm, tâm nó dứt khoát kính tin Tam Bảo, thì nó đều xuất phát từ nơi Bồ Đề Tâm, từ nơi cái tâm nguyện độ sinh, từ nơi cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh. Tâm nguyện đó rồi nó ẩn tàng, nó chưa rõ ràng thì nó thành như vậy. Đấy, khi mình hiểu như vậy rồi ấy, thì biết là phát tâm không phải là gánh một trách nhiệm nặng, phát tâm là để tìm một con thuyền vững chắc ở trên một cái biển sóng vỗ ầm ầm lúc nào cũng không yên, và tìm một con tàu vững chắc lên đó nằm phè nó một chỗ cũng được là an, không phải làm thuyền trưởng đâu, chưa biết lái gì hết, không ai cho lái đâu. Đấy. Nhưng mà cứ lên đó đi các bạn. Phát nguyện là để cho mình đặt con người mình nó vào trong cái con đường đạo. Trên cái con đường đạo nó luôn luôn nó có chư Phật, chư Bồ Tát xuất hiện. Luôn luôn nó vì tâm nguyện của các vị đó, mà vì cái mình vừa nghe pháp thân báo thân nãy đó, cho nên các vị nó luôn luôn xuất hiện ra theo nhân duyên. Do mình có phát tâm cho nên luôn luôn đó, Bồ Tát với Phật có cái tâm nguyện độ người đáng được độ. Cho nên gọi là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu có nghĩa là độ được những người mà họ đáng được độ. Mà những người đáng được độ là những người phát tâm. Cho nên luôn luôn cái đời sống của mình, trong cái đời mình phát tâm Bồ Đề, cho đến muôn đời sau luôn luôn gặp thiện tri thức, luôn luôn gặp không văn thù thì cũng phổ hiền, không phổ hiền thì cũng quan âm, không quan âm thì cũng ngài Di Lặc. Các hóa thân của các vị đó nó tương ưng nhân duyên với nhau nên hiện thân ra thành thiện tri thức của mình. Nên vì vậy mà chúng ta biết đạo rồi đó thì chúng ta mới thấy là nên làm cái gì là lợi ích. Đó là vấn đề phát tâm như vậy. Đấy, tóm lại là đã muốn là Phật thì Phật không phải chỉ chứng được cái chân lý ở nơi bản thể. Chân lý nó có một cái tác dụng không cùng, lợi ích không cùng. Cho nên đã muốn là Phật thì phải chứng luôn cả cái mặt tác dụng. Cái mặt mà bản thể đó là dùng trí để mà chứng, cho nên gọi là thành Phật. Còn cái mặt mà đem cái trí giác đó ra đó, mà ứng dụng với tất cả các pháp đó, để mà chiếu kiến mà làm lợi ích, chiếu sáng làm lợi ích, thì cái mặt đó là mặt đại bi. Thì thành Phật nó nhiếp cái mặt thể, nhiếp mặt bản thể, đại bi nó nhiếp cái mặt tác dụng. Mà khi có cả trí và bi thì mới là Phật viên mãn. Thiếu bi không được kêu là Phật, bởi vì thiếu cái mặt tác dụng. Đó là cái nghĩa tại sao mà thành Phật lại phải đi đôi với độ chúng sinh. Và vì là Phật, đừng này. Thì cũng còn nhiều câu hỏi nhưng mà chúng ta hết giờ thì chúng tôi cũng chưa biết câu hỏi kế đến là gì, vì còn nhiều câu thì chắc thứ năm mình biết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Như Đạo Phật, Tăng Ni và Phật tử chúng con xin đi đầu đảnh lễ.